chương trình với các em được chị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của loài giống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân diệt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình sẽ cho các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.500 hiến. Các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Bắt đầu chương trình thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Bé Lớn Rồi do em Thanh Thủy hát. Các em cùng nghe nha.
anh vừa nghe bài Bé Lớn Rồi do em Thanh Thủy hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích Bà Hai Đệ ở Cao Lãnh. Các em cùng nghe nha. Bà Đỗ Thị Đệ, đồng bào quen gọi là bà Hai Đệ, là một phú gia trọng tộc ở Cao Lãnh, nay là tỉnh Lỵ, tỉnh Kiến Phong. Theo gia phả họ Lê, thì thân phụ bà ở miền Trung di cư vào lối giữa năm 1790. Lúc ấy, Cao Lãnh còn là khu sậy đế quan du. Những người mới đến lập nghiệp chỉ có mấy gia đình họ Lê, họ Nguyễn và họ Trần, mà con cháu còn nói giỏi đến bây giờ. Có thể nói, chỉ họ này khai sáng quận Cao Lãnh, nay thành tỉnh Kiến Phong, thưa các em. Bà sinh vào năm 1802, kết duyên cùng ông Lê Trăng Tấn, một vị hương chức trong xã Mỹ Trà. Năm 40 tuổi, bà quá chồng, thủ tiết nuôi 5 người con, cai quản một sự nghiệp khổng lồ, thưa các em. Bà ăn ở rất có nhân, thường sửa cầu đắp đường trùng tu chùa Miễu. Gặp năm mùa màng thất bát, bà sẵn lòng giảm bớt địa tô hay không thâu chi cả, lại còn trợ giúp tá điền thêm. Đối với người thiếu nợ không thể trả nổi, bà không đòi lại cho đốt giấy tờ để họ yên lòng. Các em biết không, một nghĩa cử của bà sau đây có thể chứng minh gia tài to tát đến thế nào. Năm Tự Đức thứ 12 1859, lúc Việt Nam bắt đầu bị thảm họa ngoại xâm, quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây, bà giúp rất nhiều lương thực cho quân sĩ nhà vua khi lưu động quanh vùng Cao Lãnh. Người ta thường nhắc lại chỉ một bát cháo cho quân lính ăn phải mất ba ghe chài lúa thì đủ biết. Suy về công đức của bà, vua Tự Đức ngự tứ một bức hoành phi bằng gỗ trầm hương sơn son phết vàng, khắc bốn chữ Háo Nghĩa Khả Phong, cử một viên quan từ Huế đưa vào. Bức hoành phi này do người cháu bốn đời giữ đã bị quân Pháp thiêu tan trong thời loạn 1945, đó các em. Một sự kiện khác đã lưu lại trong lịch sử Cao Lãnh là bà cho đồng bào chơi tiền bằng một phương pháp hết sức đặc biệt. Số là vào thời nhà Nguyễn, người Việt còn xài tiền điếu, tiền này để lâu ngày thì rệu rã không thể xài được. Thỉnh thoảng bà phải chở từng ghe lường đem xuống đuôi cá là khúc sông Cao Lãnh giáp với Tiền Giang mà đổ bỏ. Phần nào còn có thể lưu hành, bà đem ra giữ chợ, để một đống lớn, kêu gọi mọi người đến vay. Ai muốn mượn bao nhiêu thì mượn, rồi ghi tên và số tiền vào một cuốn sổ do người giúp việc của bà nắm giữ. Các em biết không, sau khi thiên hạ khuân hết đống tiền, người cầm sổ đốt ngay. Người ta cho rằng bà muốn những kẻ vay tiền sẽ trả lại bà dưới âm phủ hoặc ở kiếp sau. Bà từ trần vào năm 1886, hưởng thọ 84 tuổi. Con cháu bà quàn linh cữu một năm, tổ chức trong chai ngoài bội, nghĩa là trong nhà, thì mời gánh hát bội hát thường trực, ngày một suất, đêm một suất cho đồng bào xem. Suốt một năm, ngày nào cũng có thí cơm nước áo quần cho người nghèo, ai đến xem hát cũng được ăn thỏa thê, đó các em. Để chuyển quan tài đến quyệt tại xã Hòa An, thân nhân phải cất một cây cầu bắc ngang sông Cao Lãnh. Đây là một đám tang hy hữu, sau đó gần một thế kỷ chưa có đám thứ hai. Ngôi mộ của bà ở Xếp Lá, xã Hòa An, do thợ Hoa Kiều xây cất theo mộ thấn các quan trong triều. Phía trước có hai gốc cổ thụ, hai ngôi miễu thờ thổ thần, trong mộ xây hai vòng thành nội và ngoại. Linh cữu chở theo lối tán xe, nằm trên nền cao xung quanh chạm chỗ kỳ khu, nào thú chim bông trái bốn mùa, bát viên quá hải, nhị thập tứ hiếu. Công cuộc xây cất khoảng mất một năm mới hoàn thành, đó các em. Các em biết không, người con trưởng của bà mướn một gia đình người thượng các nhà giữ mộ bà đúng 3 năm. Lần đó người ta đồn con cháu bà giết hai người thượng để linh hồn theo hầu bà. Sự thật thì hai người ấy chỉ ở giữ ngôi mộ mà thôi. ngày nay 1969, con cháu của gia đình này vẫn còn ở Tân Thuận Tây, cũng trong quận Cao Lãnh. Trải qua 80 năm, ngôi mộ bắt đầu hư sụp. Một người cháu năm đời đang lần hồi tu bổ lại để gìn giữ di tích của tổ tiên và một công trình kiến trúc có 102 ở Cao Lãnh. Về cái chết của bà, có một thuyết quan đường mà người địa phương thường truyền tụng. Nguyên một buổi sáng tốt trời, dưới sông Cao Lãnh có một con cá vàng, bề dài lối một thước rưỡi, mình to bằng một người ôm, đầu giống như đầu rồng, gọi là cá quá long, lội nhởn nhơ trước nhà bà. Các em biết không, nhiều người trông thấy la quáng lên và báo tin bà hay. Người con trai thứ năm của bà liền lấy khẩu súng quả mai bắn trúng mình cá, con vật vẫy đuôi lặn mất đó các em. Ngay lúc ấy, bà phát đau, á khẩu, không nói được tiếng nào, đến khi thở hơi cuối cùng. An táng bà xong, gia đình năm người con bắt đầu xuống dốc ngó thấy, nhiều tai họa dồn dập đến, việc làm ăn thua lỗ, phải bán đất vườn nhà cửa. Bao nhiêu vàng bà chôn giấu lần lượt về tay người khác do sự tình cờ đào đất mua của con cháu bà bắt gặp, hoặc tìm thấy trong những món đồ dùng phế thải, như cái xương xe có hai đáy, chân dân. Con cháu bà suy di và tản lạc ba đời liên tiếp. Đến đời thứ tư có một số làm ăn khá giả, nhưng cũng ở mức bình thường. Qua đời thứ năm mới thấy có cơ dựng lại. Tuy vậy, những phần đất đã bán đi không có người nào mua lại được. Những người chủ mới đã dùng làm rẫy trồng thuốc, trồng dưa và thỉnh thoảng được một hũ vàng hoặc một món đồ dùng bằng vàng như ống ngoái trầu, ống nhổ, đó các em. Các em biết không, ngay mảnh đất của bà cất nhà tại xã Mỹ Trà, người ta thường thấy có ánh sáng vàng phát hiện vào đêm không trăng sao, bay lơ lửng như quả bóng xung quanh giường, rồi trở lại chợ phát hiện, đó các em. Người ta cho đó là thần vàng đi chơi, và quả quyết là dưới nền đất ấy còn một số vàng kết xù, chờ đợi người có duyên số đến nhận. Nhiều người cháu của bà hiện thời ở vào đời thứ năm, ở gần đó cũng tin tưởng như vậy và tự cho mình không có phần hưởng của tổ tiên nên không có ý buồn hay oán trách. Vào giữa năm 1966, có một học sinh ở Cao Lãnh đào đất lượm được ba thoi vàng sòng. Cậu học trò này tên Lê Bá Tê, 17 tuổi, quê ở Sạch Cá Sình, xã Nhị Mỹ, Kiến Phong, lên tỉnh ở trọ học lớp đệ ngũ trường bán công, đó các em. Thành phố Cao Lãnh trước kia là một chợ quận nhỏ hẹp với hai dãy phố, bây giờ được chỉnh trang thành tỉnh. Công cuộc kiến thiết đang được tiến hành. Trong công tác đặt ống nước, chính quyền địa phương thuê người đào mương ăn công từng thước khối. Cậu Tê vốn là con nhà nông, lãnh một phần việc vào giờ nghỉ để kiếm thêm tiền quà bánh cho các em. Các em vừa nghe phần đầu của chuyện cổ tích bà Hai Đệ ở Cao Lãnh. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Em Yêu Trường Em do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. vừa nghe bài Em Yêu Trường Em do Tốt Ca Thiết Gì Hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe đoạn kết của chuyện cổ tích Bà Hai Đề ở Cao Lãnh. Các em cùng nghe nha. Lưỡi cú của cậu chạm nhầm một cái hộp kẽm móc meo hình dáng cũ kỹ thô kệch. Cậu cầm lên xem, mở ra thấy có ba thoi vàng phủ một lớp đen xanh xanh. Cậu không biết đó là vàng, đậy nắp lại để trong cống gần đó và tiếp tục làm đến giờ nghỉ. Cậu lấy cái hộp mở ra khoe cho các bạn đồng nghiệp xem. Gần 20 người cầm ba thoi vàng ngắm nghía đều bảo là vàng thật, loại vàng xưa đúng chữ rất quý. Cậu Tê vẫn không tin và không mấy gì quan tâm. Trong số người ấy có ba ông nóng tánh cầm ba thoi vàng đem xuống chợ nhờ thợ kim hoàng thử. Các em biết không, quả thật là vàng nén, do vàng lá nấu lại không có pha loại kim khí nào khác. Ba người đem ba thoi vàng trả lại cho cậu Tê nguyên vẹn, không ai có ý nghĩ lường gạt cậu bé hoặc sang đoạt món bổng bất ngờ, hoặc mài dũa sáng bớt chút ít hoặc rút giật luôn. Cả mấy người đều đồng thanh khuyên cậu Tê đem về bán lấy tiền và ủng hộ che chở cho cậu ta về đến nhà trọ. Sau này có người tiếc rằng tại sao mình lại ngây ngô đến nước ấy, không thì cơ hội thằng bé không biết không tin mà giật phát số vàng khổng lồ ấy đi. Có người lại cho rằng vàng tìm chủ của ai nấy hưởng, kẻ khác khó mong. Ba thoi vàng ấy quả là vàng thật. Chuyện đồn xa khắp Cao Lãnh ai cũng biết vàng ấy của bà Hai Đệ, vì chỗ tìm thấy chính là đất của bà khi xưa đã bán cho người khác. Đây là một trong những số vàng của bà chôn giấu mà không kịp cho con cháu biết đó các em. Các em biết không, cậu học trò đem hộp vàng về nhà đưa người cha và thực các việc đã xảy ra, mừng như bắt được vàng thật. Cha cậu Tê lẳng lặng mang lên Sài Gòn bán cho một hiệu kim hoàng. Nhà buôn vàng này mừng hơn người bán và ít khi vớ được loại vàng xưa nguyên chất như thế, bằng lòng trả ngay với giá 17.000 đồng một lượng, theo thời giá vàng từ 22.000 đồng hạ lần xuống. Hơn 30 lượng, ba con cậu Tê phút chốc có hơn nửa triệu bạc đó các em. Ông già tỏ ra sành sỏi làm ăn, xuất tiền mua một chiếc ghe gắn máy để chuyên chở sản phẩm và xây dịch cho nhanh chóng, đồng thời mua một cái máy cài đem về cài thuê. Người anh của cậu Tê chi phần một số bạc mua thêm ruộng và dụng cụ. Còn cậu Tê thì trở lại Cao Lãnh tiếp tục học cho kịp kỳ thi. Trong thâm tâm, gia đình cậu và chính cậu đều cảm thấy một tương lai huy hoàng đang chờ đón cậu. Vài người láng giềng có con gái nghe tin này vội đến làm thân với ba cậu và thả lời bóng gió, muốn kết nghĩa xui gia. Tại chợ Cao Lãnh, những người biết chuyện nhìn cậu bằng cặp mắt khác hơn trước. Vài tháng sau, chiếc máy cài phát hư, ba cậu trở lên Cao Lãnh nhờ thợ sửa hàng tháng mới xong. Công việc làm ăn phải bỏ dở. Anh của cậu béo tốt, mập mạnh, thình lình đau bệnh trái giống nằm liệt giường, xích theo ông bà. Người ta cho rằng anh này hưởng của quạnh tài nên bị tai họa như thế, cần phải đèn hương gian giái quả mai thoát khỏi hơn là chạy thầy, chạy thuốc như lúc đau bệnh thường. Nghe đâu gia đình anh ta có thực hành lời khuyên và bệnh lần lần thuyên giảm cho các em. Các em biết không, còn cậu Tê, nhân vật chính trong câu chuyện, thì tự nhiên phát khùng, suốt ngày nói bậy bạ, đầu không xa đầu, đuôi không xa đuôi. Cậu vẫn đi học, nhưng với bộ óc lung lai như thế, chỉ tổ mất thì giờ. Ngoài mặt, cậu nghiêm chỉnh như người thường, chỉ khi nào có trò chuyện với ai thì mới tuôn ra những lời bậy bạ. Người nào không biết có thể dặn cậu ngay, thưa các em. Người ta cho rằng đó là hậu quả của món tiền bất ngờ mà thường thường kẻ còn nhỏ tuổi không thể cầm một số quá to, nhất là số bạc ấy không phải do nơi mồ hôi nước mắt của mình làm được. Là vậy đó. Các em vừa nghe đoạn kết của chuyện cổ tích Bà Hai Đệ ở Cao Lãnh. Để kết thúc phần kể chuyện, chị Thị Hương mời các em nghe một chuyện ngắn cổ tích có tựa là Ao Trời. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa, ở tỉnh Quảng Bình có một cái ao rất lớn, dân chúng trong vùng gọi là Ao Trời. Chu vi của ao tính bằng một người đi từ sáng đến chiều mới giáp chồng. Bề sâu thì không thể ước lượng được, người ta nói hàng mấy trăm sải tay. Thổ ấy có một người ở làng Đông Hải rất nghèo khổ, quanh năm sống bằng nghề đi câu cá ngoài biển. Một hôm anh ta muốn câu thử ở Ao Trời xem có cá gì lớn không và nhiều hơn không. Các em biết không, anh ta đến ao từ sáng sớm, ngồi câu khá lâu không được con nào hết. Buồn tình, anh ta vào trong bụi cây ngồi nghỉ. Thình lình, anh ta thấy dưới ao có hai người trồi lên. Người nào cũng cao lớn, dinh dàng, mặc quần áo đỏ, đầu đội mão, tay cầm gươm. Cả hai đi trên mặt nước, lên bờ dòm giáo giác như tìm ai đó các em. Các em biết không, anh thợ câu hoảng sợ, ngồi im thu hình lại, tráo mắt xem. Lát sau, hai người ấy hình như không thấy kẻ nào khác, bỏ đi xuống ao, chìm mất. Kế đó một hồi, anh thợ câu thấy 10 người khác, mặc 5 màu áo xanh đỏ trắng vàng đen, hai người một màu. Cả đoàn kéo nhau lên bờ ngồi ngó quanh quất, rồi đi giáp vòng bờ ao, đoạn xuống nước bất dạng. Anh ta càng sợ thêm, không dám xa mặt, ngồi chết dí trong bụi, kéo nhánh cây che cho khuất mình thêm. Hồi lâu, anh ta thấy dưới nước nổi lên 30 chiếc thuyền đầu sòng, đuôi phụng, sắp thành vòng tròn bao quanh một chiếc ghe màu vàng, trên ghe có tàn lọng cờ xí dãy đầy, đó các em. Ngoài bè ghe có 4 ông quan lớn, mặc áo đỏ, tay cầm hốt, truyền lệnh cho 30 thuyền sòng chèo quanh chiếc ghe. Những người trên thuyền ca hát tối nhạc vang lừng. Trên bờ ao, quân lính đứng hầu 3 vòng, bất cờ đánh trống đánh chiêng. Anh thợ câu biết giờ, hết sợ lại thấy vui vẻ quá. Anh nghĩ rằng, lúc trong bụi coi không thích bằng ra ngoài thấy mới sợ sàng, liền ngồi dậy, chạy tìm chỗ cao đứng xem. Một trong 4 ông quan cầm hốt chợt thấy anh liền sai lính bắt. Anh quan lên bờ hỏi,
chú mày đến đây hồi nào?
Anh ta quảng hồn, run bần bật thưa.
Trăm lại quan, tôi đến đây hồi sáng sớm để câu cá. Hằng ngày tôi câu ngoài biển. Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại muốn vào đây. Từ sáng đến khi nắng lên tôi không câu được cái con nào nên vô bụi ngồi nghỉ. Tôi thấy hai ông ở dưới nước lên ngó quanh quất rồi 10 ông lên nữa. Ông nào cũng có vẻ dữ tợn, tôi sợ quá ngồi núp không dám ra. Bây giờ thấy có đờn địch ca sang, tôi hết sợ và vui vẻ quá mới chạy ra chỗ cao xem cho rõ. Tôi không dám làm điều gì vậy, xin quan tha tội.
Ông quan ấy nói,
được, ta thà chúng mày về, nhưng hãy hả học ra.
Anh thợ câu vâng lời. Ông quan lấy một cái dao hai lưỡi bén ngót phóng vào. Anh ta chợt mình, tưởng đâu dao sẽ cắt đứt cuống họng, nào dè nó mềm như miếng giấy, tươi tuốt vào bụng êm sơ. Đó các em. Các em biết không, ông quan tiếp,
chú mày sẽ sống được 100 tuổi. Ta dặn chú mày một điều là không nên thực những gì đã nghe và thấy hết vừa rồi cho ai biết cả. Nếu trái lời ta thì lưỡi dao từ trong bụng sẽ văng ra, cắt đứt cổ họng chú mày. Ta cho chú mày một cái nồi, mỗi ngày nấu 3 lần cơm, cứ đổ nước vào nấu sẽ có cơm, không cần bỏ gạo. Chú mày không nên đi câu nữa, đúng 100 tuổi chú mày sẽ chết.
Anh ta vâng dạ, lãnh nồi, cúi chào ông quan, lủi thủi về nhà. Anh nghe tiếng ông quan truyền chém đầu 12 tên lính tuần bất cẩn. Lên dọ đường mà không thấy anh ta. Anh xoay lưng lại xem thì không thấy ghe thuyền cờ xí và quan quân. Mặt nước ao trời vẫn thẳng lặng như bao giờ. Đó các em. Các em biết không, về đến nhà, anh đổ nước vào nồi nấu thử.
quả nhiên có cơm ngon.
Anh tin lời ông Quang, bỏ nghề câu cá đi làm mướn. Nhờ khỏi tốn gạo nên anh để dành được tiền cưới vợ, cất nhà, mua ruộng. Anh không dám nói câu chuyện này cho ai nghe. Mãi đến năm 99 tuổi, nhân buổi giỗ cha có đông đủ thân bằng quyến thuộc, anh uống rượu ngà ngà say, cao hứng nghĩ thầm rằng:
mình sống đến từng tuổi này cũng gọi là thọ lắm rồi. Trong nhà dư ăn dư để, còn cháu đầy đủ, mình có sống thêm một năm nữa cũng không ít gì. Chi bằng tiện đây có đông đủ mọi người, mình thuật lại chuyện đó cho bà con nghe chơi. Dù có chết gì cái dao hai lưỡi cũng đành bụng.
Anh ta liền gọi thân nhân đến kể lại từ đầu đến cuối.
Các em biết không, khi vừa dứt lời thì cái dao từ dưới bụng bắn giọt lên cổ, lòi mũi ra ngoài đó các em.
Từ đó dân chúng không dám vào câu cá trong ao trời, và kính lễ là chốt thiêng liêng. Làm vậy đó các em.
Tạm chấm dứt tại đây. Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nhé. Thanh Mai chào tạm biệt các em.